sư thiên trào kính.
Lời nguyện tạ ơn. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạo, đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và lòng thương xót bao la. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự và mọi ngày. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, con của Chúa Cha. Vì qua thánh giá, Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là gia nghiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những người thân yêu và bạn hữu của chúng con đã ra đi trước chúng con, và tình yêu của họ luôn gắn bó với chúng con mãi mãi. Chúng con cảm tạ Chúa vì có những người phối ngẫu thân yêu, và cùng nhau chúng con đi tìm Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người con cháu. Họ là những món quà quý giá đối với chúng con và đối với thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người thân yêu và bạn hữu. Qua họ, chúng con nhìn thấy sự phản ánh của Chúa Giêsu, con Cha. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con có công ăn việc làm, nhà cửa và những gì mà chúng con đang làm chủ. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con những gì mà chúng con cần để chúng con đi tìm vương quốc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con mọi thức ăn dư đầy. Chúng con cảm tạ Chúa qua danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi, và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 837 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Sau đây xin kính mời quý vị nghe chương 45 và chương 46 của tác phẩm Tin Mừng Như Đã Vén Mở Cho Tôi. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chương 45. Yêu là làm thỏa lòng người yêu, vượt ra ngoài tình cảm và lời lọc.
Mẹ Maria nói, mẹ không nói thêm nhiều vì các lời của mẹ đã là giáo huấn rồi. Mẹ chỉ lôi kéo sự chú ý của các bà vợ về một điểm. Rất nhiều cặp bị rã đám do lỗi của người vợ không có cái tình yêu là tất cả. Sự nhã nhặn, yêu thương, quan tâm cách tình nghĩa, sự an ủi cho người chồng. Các đau đớn về thể chất không đè nặng trên người chồng như trên người vợ, nhưng tất cả những lo âu về tinh thần đè nặng trên ông. Sự cần thiết của công việc, các quyết định phải làm, trách nhiệm của ông trước các quyền bính pháp định và trước gia đình riêng của ông. Ôi, có gì mà không đè nặng trên người chồng, và ông cũng cần sự an ủi khích lệ chừng nào. Nhưng sự ích kỷ đã lớn tới nỗi, với người chồng mệt mỏi, thất vọng, không được hiểu, lo lắng, người vợ lại thêm vào cho ông gánh nặng bởi những phàn nàn vô ích và đôi khi bất công. Tất cả những thứ đó là vì bà vợ ích kỷ và không yêu đủ. Yêu không phải chỉ là tìm sự thỏa mãn cho mình theo tình cảm hay vụ lợi. Yêu là làm thỏa lòng người yêu, vượt ra ngoài tình cảm và lợi lộc, tức là cho thần trí ông những giúp đỡ mà ông cần để có thể giữ đôi cánh của ông mở rộng trong bầu trời hy vọng và bình an. Một điểm khác mẹ lưu ý các con, mẹ đã nói rồi, nhưng mẹ nhấn mạnh lại, sự tin cẩn nơi Thiên Chúa, sự tin cẩn tóm tắt nơi các nhân đức đối thần, kẻ tin cẩn tức là nó có đức tin cẩn tức là trông cậy, tin cẩn tức là bằng chứng của tình yêu. Yêu một người trông cậy và tin vào họ, tức là tin cẩn, ngoài ra là không. Thiên Chúa đáng sự tin cẩn mà chúng ta phải có. Nếu chúng ta nhận tin cẩn ở một người tội nghiệp có thể không xứng đáng, tại sao lại từ chối tin cẩn nơi Thiên Chúa là đấng không bao giờ thiếu sót đối với chúng ta? Tin cẩn cũng là khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo nói, tôi tự mình là đầy đủ, tôi không tin cậy người này, vì đó là kẻ bất lực, kẻ nói dối, kẻ tự phụ. Kẻ khiêm nhường nói, tôi tín nhiệm ông ta, tại sao tôi lại không tín nhiệm được? Tại sao tôi lại phải nghĩ rằng tôi hơn ông ta? Và với nhiều lý do, họ cũng nói như vậy với Thiên Chúa. Tại sao tôi lại không tín nhiệm đấng tốt lành? Tại sao tôi lại phải nghĩ rằng tự mình tôi đã đầy đủ rồi? Thiên Chúa ban chính mình cho kẻ khiêm nhường và tránh xa kẻ kiêu căng. Tin cẩn cũng là vâng lời. Thiên Chúa yêu sự vâng lời. Vâng lời có nghĩa là chúng ta nhận biết mình là con cái của người và chúng ta nhận biết Thiên Chúa là cha chúng ta. Và một người cha chỉ có thể yêu khi họ là cha thực sự. Thiên Chúa là cha thực của chúng ta và là một người cha toàn vẹn. Điểm thứ ba mẹ muốn các con suy gẫm, luôn luôn dựa trên sự tin cẩn. Không một biến cố nào có thể xảy ra mà không có phép của Thiên Chúa. Con mạnh mẽ ư? Con được như vậy là vì Thiên Chúa cho phép. Con phải phục tùng quyền bính ư? Là vì Thiên Chúa cho phép điều đó. Vậy hỡi kẻ mạnh, hãy tìm cách để không làm cho sức mạnh của con trở thành điều xấu. Nó sẽ luôn luôn là xấu cho con, dù là lúc khởi đầu, nếu nó là điều xấu cho kẻ khác. Bởi vì mặc dù Thiên Chúa cho phép, nhưng người không cho phép tất cả, và nếu con vượt quá giới hạn, người sẽ đánh phạt con và bẻ gãy con. Về phần con là nhân vật tầm thường, hãy tìm cách làm cho hoàn cảnh này, cũng là hoàn cảnh của mẹ, trở nên thứ nam châm thu hút được sự bảo vệ của trời xuống trên con. Và đừng bao giờ nguyền rủa, hãy để cho Thiên Chúa lo việc đó. Người là Chúa của mọi người, chúc lành hay nguyền rủa các tạo vật của người là công việc thuộc về người. Con hãy đi bằng an.
Chương 46. Cuộc hành trình về Bethlehem.
Tôi thấy một con đường lớn, rất đông người chen chúc, cùng với lượng ngựa đi về, rất đầy đồ và người. Họ thúc các con vật dấn bước, các người đi bộ cũng vội vã vì trời lạnh. Không khí trong sạch và khô, bầu trời thanh quang, nhưng tất cả đều cho thấy giống như một ngày giữa mùa đông. Đồng khuê trơ trụi, nên có vẻ mênh mông hơn. Các đồng cỏ chỉ có lớp cỏ ngắn, bị trái bởi gió mùa đông. Trên các đồng cỏ, các động vật tìm kiếm một chút đồ ăn và tìm mặt trời lộ ra chậm chạp. Chúng tựa sát vào nhau vì chúng cũng lạnh. Chúng kêu be be, ngửa mũi lên nhìn mặt trời, như muốn nói.
Hơi mau đi, kẻo lạnh quá.
Các vùng đất để lộ những dòng sóng càng ngày càng rõ, một quang cảnh đích thực của các ngọn đồi. Có những chỗ lõm đầy cỏ, các sườn dốc, các thung lũng nhỏ, các đỉnh cao. Con đường nằm ở giữa và hướng về phía đông nam. Maria ngồi trên con lừa xám, bao bọc rất kỹ trong áo khoác dày. Trên yên, ở phía đằng trước, có cái giá đã nhìn thấy trong cuộc hành trình đi Hebron. Ở trên giá là cái rương và các vật dụng cần thiết. Giuse cầm dây cương đi bên cạnh.
Em mệt không?
Thỉnh thoảng ông lại hỏi. Maria nhìn ông và mỉm cười nói. Không. Lần thứ ba thì cô thêm.
Đúng ra là anh mệt. Vì phải đi bộ.
Ồ, anh. Đối với anh thì không sao cả. Anh nghĩ rằng, nếu anh tìm được một con lừa khác, thì em sẽ có thể được thoải mái hơn. và chúng ta có thể đi lẹ hơn. Nhưng anh không tìm được. Lúc này, mọi người đều cần đến các con vật. Nhưng can đảm lên, chúng ta sắp sửa đến Bethlehem rồi. Ở bên kia ngọn núi này là Ephrata.
Họ giữ im lặng một lát. Đức Trinh Nữ, khi cô không nói, là cô trầm mặc trong lời cầu nguyện nội tâm. Cô hơi mỉm cười với một trong các tư tưởng của cô, trong khi mắt không rời đám đông. Nhưng dường như cô không còn thấy đàn ông hay đàn bà, người già hay mọc đồng, người giàu hay người nghèo. Điều cô thấy chỉ là chính cô mà thôi.
Em lạnh không?
Giuse hỏi, vì gió nổi lên.
Không, cảm ơn anh.
Nhưng Giuse không tin tưởng. Ông rờ vào chân cô, đang buông thòng ở sườn con lừa, bàn chân đi sân đen, mà người ta chỉ thấy hơi ló ra ngoài áo dài. Chắc chân lạnh, vì ông lắc đầu. Ông liền lấy chiếc mền mà ông đeo trên lưng bằng một sợi dây, và ông phủ đôi chân Maria lên tới bụng, để đôi tay cũng được ấm dưới lớp mền và lớp áo khoác. Họ gặp một người một đồng, cùng với đàn vật đi băng qua đường, khi chúng di chuyển từ đồng cỏ bên phải qua bên trái. Giuse cúi xuống, nói với người một đồng điều gì. Người này làm một cử chỉ ân thuận. Giuse dắt con lừa và đi theo sau đàn vật vào đồng cỏ. Người một đồng kéo từ trong giỏ của ông ra một cái tô lớn. Ông vắt sữa của một con cừu có cặp vú căn phòng. Ông đưa cái tô cho Giuse và Giuse trao cho Maria.
Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho cả hai.
Maria nói.
Cho anh, vì tình yêu của anh, và cho ông, vì lòng tốt của ông.
Ông bà từ xa đến?
Từ Nazareth.
Giuse trả lời.
Và ông bà đi đâu?
Đi Bethlehem.
Cuộc hành trình quá dài, cho người đàn bà đang ở trong tình trạng này, đó là vợ ông.
Phải, vợ tôi.
Quý vị, có nơi nào để tới không?
Không.
Rất phiền đó. Bethlehem đầy người từ khắp nơi tới, để đăng ký hay để đi nơi khác, để làm cùng một thủ tục. Tôi không biết. Quý vị có tìm được chỗ trọ không? Quý vị có quen miền đó không?
Không nhiều lắm.
Vậy tôi chỉ cho ông. Vì lẽ bà...
Và ông chỉ vào Maria.
Hãy tìm tới cái quán, nó sẽ đầy rồi đó, nhưng tôi chỉ nói cho ông để ông có một trận đích, nó ở bên cạnh một quảng trường. Cái lớn nhất, quý vị đi theo con đường chính, quý vị không lộn được đâu. Có một cái phong ten ở trước cái quán lớn và thấp có cổng vào, nó sẽ hết chỗ, nhưng nếu quý vị không tìm được gì ở trong quán và trong các nhà, quý vị hãy đi ra sau quán, về hướng đồng quê, có một cái chuồng ngựa ở trong núi, đôi khi dùng cho các lái buôn đi về Jerusalem, và để giữ các con vật khi không có chỗ ở trong quán. Đó là cái chuồng ngựa, quý vị hiểu không? Nó ở trong cái núi, ẩm thấp, lạnh và không có cửa. Nhưng nó luôn luôn là một chỗ trú, bởi vì bà không thể ở ngoài đường. Có lẽ ở đó ông bà sẽ tìm thấy một chỗ có rơm cỏ để ngủ, và cũng cho con lừa nữa. Nguyện Thiên Chúa đi với quý vị.
Và nguyện Thiên Chúa ban cho ông niềm vui.
Maria trả lời, rồi đến lượt Giuse. Ông nói.
Bình an cho ông.
Họ lại lên đường. Một thung lũng mênh mông hơn hiện ra từ bờ dốc mà họ phải băng qua. Trong thung lũng cũng như ở trên và ở dưới các sườn dốc, bao quanh nó. Có những căn nhà và còn nhiều căn nhà nữa. Đó là Bethlehem.
Maria, đây, chúng ta đã ở trong vùng đất của David. Bây giờ em sắp được nghỉ. Anh thấy em quá mệt rồi.
Maria cầm lấy bàn tay Giuse và nói với ông trong một nụ cười rạng rỡ.
Không, em nghĩ. Em tin là thực tình đã đến giờ rồi.
Lạy Thiên Chúa tình thương, chúng ta sẽ làm sao đấy?
Đừng sợ, Giuse. Đừng băn khoăn, bối rối. Anh coi em bình tĩnh chừng nào.
Nhưng em đau lắm phải không?
Ồ không, em đầy tràn vui mừng. Một niềm vui như vậy, quá mạnh, quá đẹp, không thể kháng cự. Đến nỗi quả tim em đập mạnh, và nó bảo em. Người sinh ra, nó nói vậy ở mỗi nhịp đập. Chính con em gõ vào cửa lòng em. Má ơi, con đây, để cho má cái hôn của Thiên Chúa. Ôi Giuse, vui chừng nào.
Nhưng Giuse không vui được. Ông nghĩ tới việc khẩn cấp, phải tìm một chỗ ẩn náu, và ông dấn bước. Từ cửa nọ qua cửa kia, ông xin một chỗ trú. Không khó gì cả, tất cả đều đầy. Họ tới cái quán, nó đầy ra cả tới hết các hành lang, bao quanh cái sân lớn. Người ta ở cả ngoài trời, trong sân. Giuse để Maria ngồi trên bìa trong sân, để ra ngoài tìm chỗ tại các căn nhà khác. Ông trở lại thất vọng, không còn một chỗ nào. Hoàng hôn đến sớm của mùa đông, bắt đầu chân màn của nó. Giuse năn nỉ người chủ quán, ông năn nỉ các khách trọ. Họ là những người khỏe mạnh, còn đây là một người đàn bà sắp sinh con. Cầu mong họ thương xót. Kìa, một ông Pharisee giàu có, nhìn ông với sự khinh bỉ rõ ràng. Và khi Maria lại gần, ông ta tránh ra, làm như ông ta đến gần một người cùi. Giuse nhìn ông, và màu đỏ của phẫn nộ bốc lên mặt ông. Maria cầm lấy cổ tay của Giuse để ông bình tĩnh, và nói,
đừng năn nỉ, chúng ta đi thôi, Thiên Chúa sẽ lo liệu.
Họ ra khỏi, đi lần theo bức tường của quán trọ. Họ sẽ vào một lối đi ở giữa bức tường đó và các căn nhà nghèo. Họ đi vòng quán trọ, họ tìm kiếm. Đây, các loại hốc đá. Tôi nói là những cái hang thì đúng hơn là các chuồng ngựa, bởi vì chúng rất thấp và ẩm ướt. Cái đẹp nhất đã có người chiếm. Giuse cảm thấy bị đè nặng.
Này, ông Galile.
Một người già gọi ở đằng sau ông.
Ở đằng kia, tận cuối, dưới những đổ nát, có một cái hang chắc chưa có ai.
Họ tới gần cái hang này. Thật tình là cái hang. Giữa những ngổn ngang của một căn nhà đổ nát, có một chỗ trú. Bên trong chỗ này lại có một cái hang đá. Một cái lỗ của núi thì đúng hơn là hang đá. Chắc đây là nền của một xây cất cổ, mà mái được chống đỡ bằng những thân cây được gọt hơi vuông. Để nhìn cho rõ, vì còn rất ít ánh sáng ban ngày, Giuse lấy bùi nhùi và diêm quẹt ra. Ông đốt ngọn đèn nhỏ mà ông lấy ra từ trong giỏ. Ông đã buộc bằng sợi dây. Ông vào trong, một tiếng bò sống chào ông.
Tới đi Maria, nó trống rỗng, chỉ có một con bò, có còn hơn không?
Maria đặt chân xuống đất và đi vào. Giuse đã treo cái đèn nhỏ,
lên một cái đinh, được đóng vào một. Trong những thân cây dùng làm cột, người ta thấy trên vòng phủ đầy màng nhện, nền bằng đất nện, và khắp nơi là những lỗ nứt, những sỏi đá, những rác rến và phân xúc vật với cỏ rơm. Từ cuối hang, một con bò quay ra và nhìn với đôi mắt to bình thản, trong khi rơm cỏ đeo ở môi nó. Trong một góc gần một khe hở, có một cái ghế thô kệch và một tảng đá. Màu đen của cái góc này cho ta biết rằng đây là chỗ người ta đốt lửa. Maria lại gần con bò. Cô bị lạnh, nên cô đặt tay lên cổ nó để cảm thấy sức nóng. Con bò kêu bơ bơ và để cho cô làm. Dường như nó hiểu. Cũng vậy, khi du xe đẩy nó ra xa hơn để lấy thêm cỏ trong máng, làm một cái giường cho Maria. Máng có hai tầng. Bên dưới là chỗ con bò ăn, bên trên là kệ chất cỏ dự trữ. Du xe lấy cỏ ở trên kệ. Con bò để cho ông làm. Ông cũng dọn một chỗ cho con lừa. Nó mệt và đói nên bắt đầu ăn ngay. Du xe cũng tìm được một cái xô lồi lõm méo mó. Ông đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài có một cái suối, và ông trở về với nước cho con lừa. Rồi ông lấy một nắm cành cây nhỏ ở trong góc, làm cái chổi để quét hang. Sau đó ông chạy rơm để làm ổ ở gần con bò, chỗ khô ráo nhất và khuất gió nhất. Nhưng ông thấy cỏ ẩm, ông thở dài, ông nhóm lửa, và với sự kiên nhẫn của các thầy dòng, ông xế cỏ từng nắm một bằng một cách hơ nó vào gần lửa. Maria ngồi trên cái ghế mệt mỏi, nhìn và mỉm cười. Khi đã xong, cô ngồi trên cỏ mềm, tựa vai vào một cây cột. Giuse hoàn tất các đồ trang trí và căng áo khoác của ông trên cửa hang. Như tấm màn, một sự che chở rất tương đối, rồi ông phục vụ bánh và phó mát cho đức trinh nữ và cho người uống nước trong một cái vò. Sau đó ông nói:
"Bây giờ em đi ngủ đi. Anh canh chừng để lửa không tắt. Mẹ thầy có sẵn củi, chúng ta hy vọng nó tiếp tục cháy. Anh có thể tiết kiệm dầu đèn."
Maria vâng lời nằm ra. Giuse đắp cho cô bằng chính áo khoác của cô, cùng với cái mền đã che chân lúc trước.
"Nhưng anh bị lạnh."
"Không, Maria, anh ở lại gần bên lửa. Cố nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ khá hơn."
Maria nhắm mắt không chờ lời yêu cầu. Giuse thu mình trong góc, ngồi trên ghế, với các cành cây bên cạnh, chỉ có ít cành. Tôi nghĩ nó không kéo dài được lâu. Đây là vị trí của họ. Maria ở bên phải, xây lưng ra cửa, bị khuất một nửa bởi cây cột, và thân con bò đang nằm sấp trên ổ của nó. Giuse ngồi bên trái, quay mặt ra cửa trước đóng lửa, ngồi xéo với một vai, quay về phía Maria. Thỉnh thoảng ông quay nhìn Maria, và ông thấy cô nằm êm tựa như cô ngủ. Ông dùng rất ít cành cây, và chỉ ném từng cành một vào lửa để nó không tắt, để có ánh sáng và để số củi ít ỏi này duy trì được nó. Chỉ còn có ánh lửa của than, vì ngọn lửa lúc cháy lúc tắt, ngọn đèn cũng tắt vì hết dầu. Trong bóng tối, chỉ còn thấy màu trắng của con bò, của mặt và tay Giuse. Tất cả những thứ khác chỉ là một khối tan trong bóng tối dày đặc.
Mẹ Maria nói:
"Chúng ta không nói gì cho các con cả. thì kiếm, từ nó đã nói rồi. Việc của các con là rút ra ở đó bài học về bác ái, khiêm nhường và trong sạch mà nó diễn tả. Con hãy nghĩ, hãy nghỉ ngơi trong tỉnh thức như mẹ đã tỉnh thức để chờ Giêsu. Người sẽ đến mang cho con sự bình an của người.
Lời nguyện cảm tạ Chúa, lạy Cha từ ái. Cảm tạ Cha đã ban cho chúng con ơn nhận biết và tin vào Đức Giêsu con Cha và được lớn lên trong lòng giáo hội. Cảm tạ Cha đã cho chúng con được sống trong một nhóm bạn đầy nhiệt huyết, có chung một lý tưởng cao đẹp là phục vụ giáo hội và quê hương. Cha đã cho chúng con được học tập và rèn luyện để trở nên người trưởng thành về đức hạnh và kiến thức, hầu tự tin bước vào cuộc đời. Chúng con vui sướng biết bao khi được Cha yêu thương và tin tưởng, nhưng chúng con cũng cảm thấy trách nhiệm mà Cha đặt nơi từng người chúng con. Cha muốn chúng con là men, là muối, là ánh sáng cho trần gian. Xin cho chúng con biết hòa nhập để biến đổi môi trường chúng con sống và giới thiệu gương mặt Đức Giêsu cho những người bạn đang thao thức kiếm tìm. Cha muốn chúng con noi gương Đức Giêsu, chu toàn thánh ý Cha trong cuộc sống. Xin cho chúng con mỗi ngày biết múc lấy ánh sáng và sức mạnh từ những phút giây trầm lặng bên Cha, gặp gỡ Đức Giêsu và nhìn lại chính mình. Cha đã cho chúng con trí tuệ và quả tim để góp phần xây dựng một thế giới ấm no và chan chứa tình người. Xin cho chúng con biết say mê học tập, biết đưa ánh sáng đức tin vào chuyên môn và biến tri thức khoa học thành lời tôn vinh Cha không ngừng. Cuối cùng, xin Cha nâng đỡ tình bạn giữa chúng con để chúng con hiệp thông với nhau trong mọi nỗi vui buồn của cuộc sống. Ước gì sau một đời yêu thương và phục vụ, chúng con lại được cùng sống bên Cha và bên nhau trong nước trời. Amen. Thông báo, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Tin vui, thưa quý thính giả, lẽ ra chúng tôi sẽ chấm dứt chương trình phát thanh sau 19 năm hoạt động sau chương trình này, nhưng vào giờ chót, theo lời yêu cầu của rất nhiều quý thính giả và cũng có được một vị hứa bảo trợ cho các chương trình phát thanh được liên tục, do đó chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ vào lúc 5:30 mỗi sáng Chủ Nhật hàng tuần. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý ân nhân, quý thính giả, và xin quý vị cầu nguyện cho chúng tôi để có thêm sức khỏe và sức mạnh để tiếp tục cống hiến quý vị những chương trình phát thanh mang lại tình yêu và sự bình an cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý vị một mùa tạ ơn và mùa Giáng sinh tràn đầy ơn Thánh Chúa. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.